Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại Pháp hội quốc tế trực tuyến dành cho các học viên trẻ năm 2021 có tiêu đề Những sinh mệnh may mắn nhất của vũ trụ. Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ. Ngân Khánh từng là một cô gái tự ti và nhút nhát. Ở Việt Nam, cô sống cuộc sống giản dị, không mong muốn cạnh tranh với người khác trong xã hội. Cô cảm thấy mình đã xa rời khỏi thành công của thế giới. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bị mất thể diện và cuộc sống thật khó khăn. Cảm thấy không thể thăng tiến trong cuộc sống. Có lẽ cô chẳng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ được đổi mới sau khi sang Đài Loan để lấy bằng thạc sĩ. Cuộc sống của Ngân Khánh đã thay đổi khi người bạn cùng phòng của cô tặng cô một cuốn chuyển pháp luân phiên bản tiếng Việt vào năm 2020. Ngân Khánh mở cuốn sách ra và nhìn thấy bức chân dung của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy ngài rất từ bi và tường hòa. Cô bắt đầu đọc cuốn sách, một giọng nói từ trong sâu thẳm tâm hồn cô thốt lên. Đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Ngân Khánh nói, hồi nhỏ tôi từng đọc các câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni và Tây Du Ký. Tôi biết rằng có Phật Như Lai, Bồ Tát Quan Âm, nhiều sinh mệnh cao tầng và các vị Phật. Sự uy nghiêm và thần thánh của Đức Phật khiến trong lòng tôi khao khát. Nhưng tôi biết rằng cảnh giới của Đức Phật ở rất xa khỏi tầng của người thường. Khi lớn lên, tôi từng nhìn thấy một hòa thượng tu luyện và có thân kim cương bất hoại. Hòa thượng qua đời nhưng thân thể của ông không bị phân hủy. Sau đó tôi có đọc rất nhiều bài viết nói về điều này và hiểu được rằng nếu một người tu luyện thì họ sẽ không phải luân hồi nữa và cũng không phải chịu cái khổ của sinh lão bệnh tử. Ngân Khánh nhớ mình từng có mong muốn tu luyện từ khi còn rất nhỏ. Nhưng cha cô nói rằng nếu tất cả mọi người đều trở thành hòa thượng Nico thì không ai làm việc và xã hội sẽ tiến lên như thế nào? Ai sẽ cấp dưỡng cho gia đình? Cô nói, nhưng sau khi đọc cuốn chuyển pháp luân, tôi ngộ ra rằng tu luyện không phải một hình thức, mà đó là tu cái tâm của con người. Tôi vẫn có thể tu luyện và làm việc trong thế tục, giữa môi trường xã hội phức tạp, mà không cần phải vào chùa hay trở thành một ni cô. Vậy tu luyện là gì? Nghĩ lại tất cả những khúc mắc mà cô gặp phải trong suốt cuộc đời mình, cuối cùng Ngân Khánh đã tìm được mọi câu trả lời mà cô từng tìm kiếm trong cuốn chuyển pháp luân. Cô hiểu tại sao mình lại phải chịu khổ nhiều như vậy. Cách suy nghĩ của cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sau khi cô hiểu và ngộ ra ý nghĩa thực sự của đời người. Cô nói, tôi luôn bị bắt nạt, bị coi thường. Mọi người nghĩ tôi là người chậm chạp và không có đầu óc. Vì vậy tôi đã đổ lỗi cho ông trời và phàn nàn về việc tôi đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Ngày nào tôi cũng buồn bã. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng đây là nghiệp tích tụ vì tôi đã đối xử tệ với người khác trong một kiếp trước. Có lẽ nếu quay ngược lại lịch sử, tôi đã đối xử với họ thậm chí còn tệ hơn. Tôi bắt đầu tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và không tranh giành lợi ích. Tôi sẽ nghĩ cho người khác trước, rồi mới đến bản thân mình và luôn tìm ra những thiếu sót của bản thân. Tôi nhận ra rằng tôi không ôm hận với mọi người nữa. Tôi biết cách làm thế nào để thực sự trở thành một người tốt hơn. Sau khi buông bỏ tất cả các chấp trước của mình, tôi đã đạt được nhiều thứ hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc sống của tôi bây giờ suôn sẻ hơn và tôi không cần phải dành quá nhiều thời gian cho việc học của mình vì sư phụ đã khai mở phần trí huệ cho tôi. Hạnh phúc đã trở lại với cuộc sống của cô và cô cũng nhận ra rằng tiền tài, của cải, vật chất, tình yêu và sự thù hận khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Chỉ có thực sự tu tâm tính thì mới có thể đề cao và có được sự bình an thật sự trong nội tâm. Ngân Khánh nói, ở quê tôi những người giàu có sẽ chi rất nhiều tiền để cầu Phật và nghe các hòa thượng giảng giải kinh Phật. Họ sẽ không bao giờ có thể gặp được một vị Phật thật sự hay có cơ hội hiểu được pháp lý của vũ trụ. nếu những người giàu này không may gặp phải một ngôi chùa xấu, họ sẽ bị yêu cầu phải quyên góp rất nhiều tiền. Sau khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng bất kể giàu hay nghèo, mỗi sinh mệnh đều trong nghiệp lực luân báo và phải chịu khổ. Chỉ qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì con người mới có thể thực sự được cứu. Ngân Khánh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần. Trong khi không ngừng đề cao tâm tính, trí huệ của cô cũng được khai mở và cô cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Lúc đầu khi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, tôi cảm thấy rất khó và mệt vì cả tay và chân của tôi đều run lên. Toàn thân tôi cảm thấy rất nặng, nhưng chỉ cần tôi quyết tâm muốn luyện công thì tôi không còn cảm thấy mệt nữa. Tôi cảm thấy bản thân có một thay đổi vô cùng lớn. Trước kia tôi luôn phải thức dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh và cảm thấy nhức đầu nếu không ngủ trưa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các triệu chứng này đều biến mất và tôi đã có thể ngủ một mạch đến sáng. Ngân Khánh nhận ra rằng cơ thể của cô thuần tịnh hơn và cô cũng tìm ra vẻ đẹp của việc hướng nội. Khi tôi hướng nội và tìm được những thiếu sót của bản thân, đồng thời buông bỏ những quan niệm và tư tưởng xấu, tôi tìm thấy sự bình yên trong nội tâm và cảm thấy điềm tĩnh. Học Pháp cũng giúp cải thiện tính cách của tôi khi ở trong trạng thái tu luyện tốt. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi luyện công. Tôi biết rằng chỉ khi hoàn toàn giao phó bản thân cho sư phụ và hướng nội thì tôi mới có thể đề cao nhanh hơn. Ngân Khánh cảm thấy xúc động rơi nước mắt khi nghĩ rằng cô có thể bước lên thuyền Pháp trong thời mạt Pháp loạn thế này. Cô muốn nói với những người hữu duyên trên thế giới này rằng có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều may mắn nhất trong vũ trụ này. Mặc dù chúng ta đóng các vai trò khác nhau, chẳng hạn như giáo viên, bác sĩ, sinh viên, công nhân, nhà văn và các nghề nghiệp khác, nhưng không có gì quan trọng bằng việc tu luyện. Mọi trọng trách lịch sử được giao cho chúng ta, và đây cũng là cơ hội ông trời ban cho chúng ta. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ minh bạch chân tướng, trở thành sinh mệnh may mắn nhất, hạnh phúc nhất trong vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.